Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, cầu nối thông tin đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp chính quyền.
Thời sự 106,5 MHz phát sóng hàng ngày trong 3 khung giờ, 9 giờ, 11 giờ 30 phút và 19 giờ.
Hãy đón nghe thời sự 106,5 MHz để cùng cập nhật bức tranh toàn cảnh đa chiều của tỉnh Thái Nguyên. Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Hội nghị Ban chấp hành huyện Định Hóa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2025. Nút giao khắc cốt đường thống nhất Việt Bắc, phấn đấu thông xe trong tháng 8. Bài viết nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý. Giao thông vận tải đi tắt đón đầu trong chuyển đổi số. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 16 tháng 8, huyện Định Hóa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2025, nhằm thông qua một số dự tờ trình báo cáo quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Theo đó, hội nghị đã thông qua các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện về xin ý kiến phương án phân bổ ngân sách trung ương địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022 và dự thảo đầu tư công năm 2023. Xin ý kiến đầu tư công trình nâng cấp hệ thống thu gom nước thải thị trấn Trợ Chu, huyện Định Hóa. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận vào các báo cáo tờ trình trên. Theo đó, huyện Định Hóa sẽ tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như thực hiện tốt việc quán triệt nghị quyết Trung ương 5, phát động sâu rộng phong trào thi đua huyện Định Hóa xây dựng nông thôn mới, chú trọng công tác phát triển đảng viên, tập trung công tác kiểm tra giám sát, tăng cường công tác dân vận đảng, dân vận chính quyền.
Ngày 15 tháng 8, Ban Nội chính Tỉnh ủy, đơn vị trưởng khối thi đua các cơ quan đảng năm 2022 tổ chức hoạt động thăm tặng quà cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập tại xã Liên Minh, huyện Võ Nhai. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo 10 ban ngành đơn vị trong khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh và lãnh đạo địa phương. Tại buổi trao quà, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao số tiền là 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình anh Nguyễn Văn Công thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn tại xóm Vang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, đồng thời trao 10 suất quà cho các em học sinh vượt khó trong học tập, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Phát biểu tại buổi tặng quà, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy mong rằng với sự quan tâm động viên từ các cấp các ngành, thời gian tới các hộ gia đình hãy tiếp tục cố gắng và nỗ lực hơn nữa trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần đưa xã Liên Minh sớm hoàn thành 19 tiêu chí của xã nông thôn mới. Cũng tại hoạt động, đoàn công tác đã tổ chức chuyến thăm khu di tích lịch sử, địa điểm lưu niệm tại làng Vang thuộc thôn Lâu Hạ, xã Tràng Xá, nay là xóm Vang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ở lại lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp từ ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 19 tháng 10 năm 1947. Di tích đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng vào ngày 3 tháng 2 năm 2009.
Cũng chiều ngày 15 tháng 8, thành phố Phổ Yên tổ chức hội nghị đôn đốc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên dự và chỉ đạo hội nghị. Để triển khai thực hiện tốt đề án số 06 của Chính phủ, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên đã thường xuyên chỉ đạo triển khai kế hoạch tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền đề án 06, định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn công dân tham gia đăng ký tài khoản dịch vụ công, quốc gia trên từng địa bàn để người dân thấy rõ được lợi ích thiết thực của đề án, tiến hành rà soát trang thiết bị hạ tầng tại chỗ, đề xuất kinh phí bổ sung trong giai đoạn 2022-2025, phục vụ vận hành hệ thống dịch vụ công tại bộ phận tiếp công dân. Hiện nay, thành phố Phổ Yên đang thực hiện tiếp nhận 100% các thủ tục hành chính trong danh mục 25 thủ tục hành chính công thiết yếu được tiếp nhận qua dịch vụ công. Kết quả đã tiếp nhận và giải quyết gần 9.000 thủ tục hành chính của trên 9.200 lượt công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến. Đối với công tác số hóa hồ sơ dữ liệu hộ tịch được triển khai thí điểm tại hai xã Thành Công và Phúc Thuận đang được các địa phương phối hợp triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận và đề xuất các giải pháp để khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án như trang bị thêm hạ tầng thiết bị, nhân lực phục vụ công tác nhập liệu, tăng cường tập huấn chuyên sâu cho từng lĩnh vực để đáp ứng nhu cầu về cán bộ của đề án 06CP.
Cùng ngày, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm đại tá đối với đồng chí Đào Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Dự buổi lễ có Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi lễ, sau khi Ban tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá đối với đồng chí Đào Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và thay mặt lãnh đạo cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh chúc mừng đồng chí Đào Thế Hưng được thăng cấp bậc hàm đại tá. Mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác công an, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an Thái Nguyên trong sạch vững mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Thế Hưng trân trọng cảm ơn lãnh đạo công an tỉnh, toàn thể cán bộ chiến sĩ đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện rèn luyện phấn đấu trong thời gian qua và quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 15 tháng 8, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đi kiểm tra tiến độ thi công nút giao khắc cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc. Một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Trước hiện trạng công trình đang được trải thảm bê tông nhựa mặt đường, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm trải thảm bê tông nhựa xong trước ngày 18 tháng 8 và phấn đấu thông xe trong tháng 8 năm 2022. Quá trình thi công cần bảo đảm an toàn lao động, chất lượng công trình và giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân sinh sống gần nút giao. Đại diện các nhà thầu cho biết, đơn vị thi công đã huy động tối đa phương tiện, máy móc, thiết bị và nhân lực, làm việc liên tục 24/24 giờ nhằm đẩy nhanh tiến độ. Sau khi hoàn thành việc trải thảm mặt đường, những phần việc còn lại sẽ hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt biển báo giao thông sẽ sớm được hoàn thiện, cam kết thông xe trong tháng này. Công trình xây dựng nút giao khắc cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc được khởi công vào ngày 25 tháng 9 năm 2021. Theo thiết kế, công trình là hầm chui hướng đường Thống Nhất dưới đường sắt cho xe chạy thẳng theo hai hướng, với quy mô 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Chiều dài toàn tuyến khoảng 500 mét, trong đó có 80 mét hầm kín, còn lại là hầm mở. Chiều rộng hầm là 12,7 mét và đường gom mỗi bên 5,5 mét. Công trình có tổng mức đầu tư trên 224 tỷ đồng. Đây là một trong ba công trình nút giao dạng hầm chui đường bộ dưới đường sắt trên cả nước, có ý nghĩa lớn về mặt đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo cảnh quan hiện đại, đồng bộ cho đô thị thành phố Thái Nguyên.
Đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đã quyết định phê duyệt và chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thực hiện dự án cụm công nghiệp Yên Lạc được hơn 5,2 tỷ đồng. Theo đó, trong lần 1, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đã thực hiện bồi thường hỗ trợ tài sản cho 9 hộ gia đình cá nhân với tổng số tiền là hơn 300 triệu đồng để thực hiện di rời tài sản. Theo quyết định lần 2 có tổng số 14 gia đình cá nhân được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền là hơn 5,2 tỷ đồng. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương cũng đã có quyết định thu hồi hơn 26.700m2 đất của 14 gia đình cá nhân để thực hiện dự án cụm công nghiệp Yên Lạc. Dự án được triển khai kiểm đếm để giải phóng mặt bằng từ năm 2021 với trên tổng diện tích 25 hectare.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, hoạt động trợ giúp pháp lý có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đối tượng thụ hưởng là người nghèo, người có công với cách mạng, người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em lang thang không nơi nương tựa, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Điều đó không những thể hiện bản chất ưu việt của nhà nước mà thông qua đó, ý thức pháp luật của người dân không ngừng được nâng cao, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của người dân do thiếu hiểu biết pháp luật gây ra.
Một buổi tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên tổ chức để tuyên truyền các chính sách pháp luật. Các trợ giúp viên còn trực tiếp tìm hiểu và trợ giúp cho từng trường hợp cụ thể, thông qua buổi trợ giúp đã mang lại hiệu quả không nhỏ cho người dân, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Anh Đoàn Nhật Minh, Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Qua công tác trợ giúp pháp lý ngày hôm nay, thì người khuyết tật có thể biết được quyền lợi của họ được trợ giúp pháp lý khi người ta gặp những vấn đề sự việc quanh cuộc sống. Từ những cái băn khoăn thắc mắc mà người ta không biết hỏi ai thì qua đây người ta sẽ được trợ giúp.
Bà Hoàng Thị Danh, xã Quân Chu, huyện Đại Từ nói.
Cảm ơn tất cả ở trên cấp trên về để tư vấn pháp luật cho bà con chúng tôi, nhiệt tình lắm. Vì hỏi ai có ý kiến gì, khúc mắc gì là các đồng chí là coi như hướng dẫn đến nơi đến chốn.
Những năm qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện hàng trăm đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, thu hút hơn hàng chục ngàn người tham dự. Nhận thức được vai trò trách nhiệm của công tác trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã xác định, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, cần tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan tố tụng để tăng số lượng, chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, đưa hoạt động trợ giúp pháp lý đi vào chiều sâu thực chất. Ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về hoạt động tư vấn.
Trung tâm thực hiện công tác truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, thực hiện các hoạt động tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn trực tiếp cho người dân ở tại cơ sở, thường xuyên là nâng cao năng lực và chất lượng nguồn nhân lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý là các trợ giúp viên, các luật sư.
Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã và đang thực hiện sứ mệnh bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Với ý nghĩa nhân văn cao cả đó, hoạt động trợ giúp pháp lý trong thời gian tới luôn được ngành chức năng hết sức chú trọng. Ông Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thái Nguyên cho biết nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo toàn diện đối công tác trợ giúp pháp lý và thực hiện tốt luật trợ giúp pháp lý, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan sở ngành trên toàn tỉnh, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là luật trợ giúp pháp lý và các luật liên quan, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, tiếp tục đào tạo để nâng cao tổ chức đối với người thực hiện trợ giúp pháp lý để làm sao đảm bảo là hoàn thành thực hiện tốt luật trợ giúp pháp lý.
Với những cố gắng nỗ lực trong suốt thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp bộ ngành và của tỉnh và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tượng yếu thế, ít có điều kiện tiếp xúc với các dịch vụ pháp luật, từ đó góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa Võ Nhai. Trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
Thưa quý thính giả, Thái Nguyên là một trong số ít các tỉnh trên cả nước đã thực hiện việc hỗ trợ lệ phí thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS cho học sinh thông qua đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ chính sách này, Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ đang đẩy mạnh nhiều thỏa thuận hợp tác, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận và đạt được tiêu chuẩn quốc tế về tiếng Anh. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Kỳ thi IELTS đầu tiên được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ. Đây cũng là lần đầu tiên kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được tổ chức tại một trường trung học phổ thông của Thái Nguyên. Việc tổ chức thi chứng chỉ quốc tế tại trường đã giúp học sinh có sự tự tin và tâm thế tốt nhất để hoàn thành bài thi. Em Lương Tất Toàn, học sinh trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ chia sẻ những suy nghĩ của mình khi tham dự kỳ thi.
Ban đầu thì em đã đặt mục tiêu cho mình rằng là mình sẽ phải thi điểm cao hết sức có thể rồi. Nhưng mà khi mà biết đến cái chính sách này thì em lại càng có thêm quyết tâm, bởi vì khi mà biết được khi đạt đủ điểm thì chúng ta có thể hoàn được đủ kinh phí mà chúng ta đã đóng vào, giúp em đạt được một quyết tâm lớn rằng là mình sẽ có thể vượt qua được kỳ thi này một cách là xuất sắc nhất có thể.
Em Phạm Tú Linh, học sinh trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ nói.
Tổ chức ngay tại Thái Nguyên, em đã không phải mất thời gian và công sức về Hà Nội để mà thi, mà bọn em có thể thi ngay chính ngay ngôi trường em đang học.
Là chứng chỉ quốc tế công nhận khả năng tiếng Anh của người dự thi được sáng lập bởi ba tổ chức uy tín: Đại học Cambridge, Tổ chức Giáo dục IDP của Úc và Prestige Consis. Kết quả của kỳ thi IELTS được xem là chứng chỉ tin cậy khi đánh giá toàn diện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của thí sinh. Chứng chỉ IELTS hiện được trên 10.000 trường và 135 quốc gia trên thế giới công nhận. Cùng với việc mở rộng quan hệ hợp tác với IDP, Trung học phổ thông Đào Duy Từ đã trở thành một trong những ngôi trường đi tiên phong đưa tiếng Anh chuẩn quốc tế vào giảng dạy và thi trong nhà trường. Giáo sư tiến sĩ Hà Huy Bằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Giáo dục Đào Duy Từ cho biết.
Trong 4 năm qua đã lập ra cái trung tâm IELTS trong nội bộ Hệ thống Giáo dục Đào Duy Từ. Chúng ta không cần phải nhờ đến một trung tâm ngoại ngữ ở bên ngoài vào dạy IELTS trong trường. Ngoài ra thì các em học sinh đã được học IELTS một cách có hệ thống. Các em ôn luyện từng bước một để đạt các chấm cần thiết.
Những năm vừa qua, cùng với thành tích học tập, chứng chỉ IELTS đã giúp nhiều học sinh của trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ giành được học bổng ở nhiều nước trên thế giới và các trường đại học quốc tế tại Việt Nam. Mới đây, thỏa thuận hợp tác giữa Trung học phổ thông Đào Duy Từ và Đại học Anh Quốc Việt Nam tiếp tục được ký kết, đã chính thức mở thêm nhiều cơ hội cho học sinh Thái Nguyên, cơ hội trải nghiệm học tập phong phú, chương trình đào tạo quốc tế và nền giáo dục chất lượng cao. Tiếp tục chương trình thời sự. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 1 đã chủ động làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là chính sách dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác với các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, trái pháp luật. Công tác dân vận đã góp phần tham gia củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, gắn với xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn vững mạnh. Các cơ quan đơn vị đã huy động được 12.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, giúp nhân dân các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới đặc biệt khó khăn, làm mới, tu sửa, nâng cấp hơn 70 km đường giao thông, khoanh nuôi, chăm sóc gần 300 hectare rừng, vành đai biên giới, bảo vệ gần 600 hectare rừng phòng hộ, giao 4 dự án nuôi trồng và đầu tư xây dựng 3 công trình dân sinh, sửa chữa xây mới 3 nhà văn hóa, 5 phòng học, hỗ trợ kinh phí xây dựng 15 nhà tình nghĩa, 5 nhà đồng đội và giúp 165 hộ dân thoát nghèo. Khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 10.000 lượt người. Tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 3 khẩu súng tự chế, phá bỏ hơn 11.000 cây thuốc phiện. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang quân khu 1 góp phần giúp cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương củng cố cơ sở chính trị địa phương vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Theo kế hoạch, trong tháng 8 này, Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiến hành cấp 126 tấn phân hữu cơ vi sinh quế lâm và 252 lít chế phẩm sinh học bio QL02 cho 6 tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất chè hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Đây là các đơn vị đã và đang tiến hành sản xuất chè theo hướng hữu cơ trên tổng diện tích 60 ha với 186 hộ tham gia. Song song với hỗ trợ vật tư, Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên còn tư vấn hỗ trợ bà con cách khắc phục các điểm chưa phù hợp như vùng đệm, kiểm soát vật tư đầu vào, kiểm soát ô nhiễm vùng sản xuất, ghi chép nhật ký nông hộ, cập nhật hồ sơ quản lý.
Tính đến 21 giờ ngày 15 tháng 8, Thái Nguyên có 5 địa phương đã hoàn thành tiêm mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 cho 100% đối tượng từ 18 tuổi trở lên, bao gồm Phú Lương, Đại Từ, Võ Nhai, Định Hóa, Đồng Hỷ. Trong đó, thành phố Phổ Yên và thành phố Sông Công tiếp tục là hai địa phương có kết quả tiêm mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt thấp, với tỷ lệ lần lượt là 38,7% và 59,9%. Riêng tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2 trong các khu công nghiệp tại thành phố Phổ Yên mới đạt 31,9%, tại thành phố Sông Công là 32,2% và tại huyện Phú Bình là 31,9%. Với nhóm trẻ từ 12 tới 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại tăng từ 52% vào ngày 9 tháng 8 lên 62,5% vào ngày 15 tháng 8. Về tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 11 tuổi, toàn tỉnh đã tiêm mũi 1 cho 83,8% trẻ em, tiêm mũi 2 cho 52,9% số trẻ trong độ tuổi. Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng trở lại ở một số địa phương. Do đó, ngành y tế Thái Nguyên và các huyện, thành phố trong tỉnh đang tăng cường tuyên truyền và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine theo kế hoạch để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.
Thưa quý thính giả, có thể nói thời gian qua, chương trình chuyển đổi số tại Thái Nguyên đã ghi nhận những kết quả thiết thực, trở thành điểm sáng của cả nước. Là một trong những ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, ngành giao thông vận tải luôn xác định sứ mệnh đi trước mở đường, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, mà chuyển đổi số là cơ hội để đi tắt đón đầu. Mời quý thính giả cùng tìm hiểu rõ hơn nội dung này qua phóng sự sau.
Sau hơn 6 năm đi vào hoạt động, nhờ tiên phong ứng dụng nhiều chương trình quản lý hiện đại đã mang lại cho bến xe khách Thái Nguyên hiệu quả kinh tế cao. Thông qua ứng dụng phần mềm quản lý bến xe khách phiên bản 2.0, quy trình hoạt động của bến xe khách trung tâm gần như không cần đến sự can thiệp của con người. Ông Phạm Đăng Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Bến xe khách Thái Nguyên nhận định.
Với một cái sản phẩm phần mềm quản lý xe tương đối đồng bộ như thế, để đánh giá thì cái này liên quan đến hiệu quả đầu tư tương đối là tốt, tiết kiệm nhân lực, tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong các dịch vụ dành cho doanh nghiệp vận tải. Cái chất lượng nó nâng lên, cái đối tượng từ phục vụ đa phần có phản ứng tích cực với cái sản phẩm này. Nếu mà so với phương pháp quản lý cũ, mang lại khá là nhiều cái sự tiện lợi và chất lượng dịch vụ là tăng lên.
Một minh chứng rõ hơn cho sự tiên phong của giao thông vận tải trong thực hiện chuyển đổi số chính là sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp vận tải. Các đơn vị đều nghiêm túc thực hiện lắp thiết bị giám sát hành trình thông qua SIM di động để tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng quản lý hành trình xe. Tính đến đầu năm 2022, 20 doanh nghiệp vận tải khách với trên 350 xe, 7 doanh nghiệp xe buýt với 165 xe, 33 doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe taxi với trên 2.000 xe đã cài đặt thiết bị giám sát hành trình. Anh Nguyễn Đăng Trọng, cán bộ quản lý phương tiện, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan nhận thấy.
Hiện tại thì tất cả các xe đã được lắp thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát hành trình trên tất cả các xe, bao gồm là các cam giám sát ở trong khoang hành khách và các cam giám sát ở bên ngoài, nhằm giúp cho công ty có thể quản lý được quá trình phục vụ khách hàng, nhận được những cái phản ánh rất là tích cực từ khách hàng. Và những cái cam hành trình ở phía bên ngoài thì cũng đã hỗ trợ cho cái quá trình điều tra những cái sự cố ở trên đường rất là tốt.
Cùng với đó, một loạt ứng dụng về chuyển đổi số đã được ngành giao thông vận tải Thái Nguyên áp dụng, như phối hợp với Ngân hàng Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên tạo mã thanh toán QR code tại bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thực hiện ký số và số hóa thông tin qua mã 2 chiều QR đối với hoạt động cấp giấy phép lái xe, giúp lực lượng chức năng xác nhận bằng lái có hợp lệ hay không, cũng như tra cứu các thông tin người lái. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đã phối hợp tốt với đơn vị phát triển thẻ thu phí không dừng trong việc triển khai dán miễn phí thẻ thu phí không dừng cho phương tiện đến đăng kiểm xe. Chưa dừng lại với những kết quả quan trọng đã đạt được, hầu hết các đơn vị vận tải đều xác định đây mới là bước khởi động thực hiện một số khâu trong lộ trình thực hiện chuyển đổi số chung do Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Thái Nguyên triển khai. Bà Đỗ Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết.
Thời điểm này và thời gian sắp tới thì cái việc mà thay đổi lớn nhất với công ty đó là chuyển đổi hoàn toàn sang vé điện tử. Công ty Hà Lan đang triển khai phối hợp với các đơn vị phần mềm, đã xây dựng xong quy trình và đã đang cho thử nghiệm trên một tuyến xe buýt để đồng loạt vào tháng 9 năm 2022 là công ty sẽ triển khai đồng bộ toàn bộ vé xe buýt là sẽ áp dụng điện tử, in vé bán vé trực tiếp trên xe và hóa đơn đấy là điện tử xuất truyền trực tiếp về Tổng cục Thuế, ghi nhận doanh thu tại thời điểm in vé bán vé, không phải in các vé giấy, không phải mất con người để hàng ngày phát vé giấy rồi là cuối ngày lại phải mất công kiểm vé. Và cái đặc biệt là không phải kho lưu trữ vé giấy và lệnh giấy. Cái này nó rất là nhiều.
Ngành Giao thông Vận tải Thái Nguyên xác định 3 trụ cột chuyển đổi số của ngành là xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng chính quyền số bằng việc tăng cường và nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số trong xử lý hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hướng tới một công sở hạn chế tối đa hồ sơ in ấn bằng giấy phổ thông. Đối với nhiệm vụ xây dựng kinh tế số, được triển khai theo hướng chiến lược ngành thông qua hoạt động quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý doanh nghiệp hoạt động vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện. Làm tốt công tác xây dựng chính quyền số và kinh tế số, hướng tới sẵn sàng chia sẻ, kết nối thông tin với các ngành và địa phương để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội số. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên cho biết.
Trong cái giai đoạn tiếp theo được ngành xác định đó là thứ nhất là về cái ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay thì Sở Giao thông Vận tải thì cũng đang triển khai nghiên cứu xây dựng cái hệ thống thông tin trực tuyến để quản lý cái tài sản hạ tầng đường bộ trên cái nền tảng công nghệ IoT, bản đồ số và cái định vị vệ tinh GPS. Đây là một cái hệ thống cung cấp thông tin trực tuyến về quản lý tài sản hạ tầng đường bộ của tỉnh Thái Nguyên. Về cái giải pháp thứ hai ấy, thì chúng tôi đưa ra là giải pháp về cái tuyên truyền. Thì hiện nay thì ngành giao thông vận tải thì cũng đang cung cấp 140 các cái thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Trong đó thì cũng đang tích cực phối hợp với các ngành để triển khai cung cấp cái dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe. Sở thì cũng sẽ tích cực tuyên truyền phổ biến để nâng cao cái nhận thức của người dân trong cái vấn đề này. Về vấn đề giải pháp thứ ba thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kêu gọi các cái nguồn lực đầu tư, khuyến khích các cái doanh nghiệp của ngành giao thông vận tải để chung tay thực hiện cái công tác chuyển đổi số của ngành giao thông vận tải trong thời gian tới.
Ngành Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã xác định rõ trong giai đoạn khởi động sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp nền tảng cho chuyển đổi số, giúp thay đổi nhận thức, kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng số, từng bước khởi tạo và phát triển dữ liệu số, nền tảng số, quản lý thu phí thanh toán điện tử, nhận diện, kiểm soát phương tiện tự động trên nền tảng hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp ở mức độ hài lòng cao nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Khối thi đua các cơ quan đảng thăm tặng quà cho hộ nghèo tại xã Liên Minh, huyện Võ Nhai. Đôn đốc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nút giao khắc cốt đường thống nhất Việt Bắc phấn đấu thông xe trong tháng 8. Bài nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý. Quân khu 1 huy động hơn 12.000 ngày công hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Bài viết giao thông vận tải đi tắt đón đầu trong chuyển đổi số.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ.
Những thông tin về thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng. Những người thực hiện: Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.